Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa ban tổ chức, kính thưa thầy trụ trì tại chùa Viên Ngộ, kính thưa toàn thể các vị xuất gia gieo duyên hôm nay, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức và đặc biệt nhất là thầy trụ trì đã tạo duyên lành cho tôi sang Hàn Quốc để có buổi tiếp duyên với toàn thể tất cả các vị. Chúc tất cả các vị xuất gia gieo duyên đạt được nhiều thắng duyên, lợi lạc trên con đường tu học, và kính chúc các vị Phật tử thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường và thành công sự nghiệp trên xứ người. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chúng ta làm như vậy là các vị bỏ rơi tôi. Tôi là người từ Việt Nam sang Hàn Quốc theo lời mời của ban tổ chức. Và tất cả các vị là những người ở tại bản xứ. Cho nên là mọi việc tôi đều nhờ sự sắp xếp và mọi thứ nơi tất cả các vị. Vì vậy lần đầu tiên tôi có mặt và chia sẻ Phật Pháp với các vị, mà nhất là lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc nữa. Cho nên là tôi không nắm được tất cả những cái gì diễn biến tại đây. Thì tôi chỉ biết loáng thoáng. Vì vậy mỗi một nước bước của tôi ở tại đây hay mọi sinh hoạt, tôi đều cần có cái sự hướng dẫn, chia sẻ và cận kề của ban tổ chức. Điều đó nó mới là phù hợp. Còn nếu tôi là trụ trì thì chuyện đó quá đơn giản với tôi. Cho nên ban tổ chức không có những cái người cận kề sắp xếp cho một cái buổi nói chuyện cho nó phù hợp, thì cái này tôi xem như là bị bỏ rơi nơi xứ người. Cơ bản nhất là như vậy. Nhưng mà dù sao tôi có mặt nơi này thì tôi sẽ làm hết với cái trách nhiệm của mình khi mà được đề nghị mời. Cho nên là tôi sẽ chia sẻ với các vị hôm nay với một cái buổi chia sẻ đặc biệt. Thật ra thì tôi biết từ ban đầu, nhân cái thời điểm mà ở Hàn Quốc có dịp nghỉ Trung Thu, đây là cái thời gian nghỉ dài nhất trong năm, trong các kỳ lễ, có phải không ạ? Và chính vì vậy thì cái lễ này nó giống như Việt Nam chúng ta nghỉ dài hạn vào thời Nguyên Đán vậy đó. Thì đúng ra các vị có thời gian để nghỉ ngơi, để ở nhà chăm sóc các công việc và mọi người thân. Nhưng mà điều đặc biệt là các vị đã dành thời giờ quý báu đó, một phần quan trọng là để trở về chùa, mà đặc biệt là tham gia cái buổi tu học tại nơi đây, gọi là xuất gia gieo duyên. Tôi nghĩ đó cũng là một sự rất đặc biệt trong cuộc đời của các vị. Ai là người xuất gia gieo duyên rồi đâu, đưa tay lên đó. Một người, hai người. Dạ, để tay xuống. Cảm ơn các vị. Còn lại tất cả chúng ta là người đầu tiên, có phải không ạ? Và vì vậy tôi xem như đây là một sự trải nghiệm rất đặc biệt trong cuộc đời của các vị. Làm được một lần chưa chắc được làm lần thứ hai. Những người đã có cái lần thứ hai, đây là cũng là cơ duyên. Còn có những người một lần sợ luôn, không dám quay lại. Có không? Còn có những người đã quay lại được thì đó là một cái chí quyết rất là cao. Mà trong cái thời điểm này các vị lại về chùa tu học như vậy, đây là điều mà rất đáng trân trọng. Cho nên tôi cũng nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả các vị xuất gia gieo duyên thành tựu được cái mục đích của mình, tận dụng được thời gian tốt nhất mà chúng ta đã hết lòng dành cho cái mục đích của chúng ta trong những ngày sắp tới đây. Chúc các vị tinh tấn tu học và đạt được nhiều kết quả. A Di Đà Phật. Thật ra thì dưới mắt tôi thì hình thức là như người tu. Nhưng mà tôi cũng không biết gọi là gì cho nó phù hợp. Gọi quý thầy cô thì nó cũng chưa hợp lắm. Mà gọi là các vị Phật tử thì nó cũng không hợp lắm. Tại vì các vị đang nửa vời. Cho nên là có thể mình gọi là thịt ba rọi nha. Nó nửa nửa này, nửa nửa kia. Chưa là cái gì. Nhưng mà thật ra các vị đã đủ bản lĩnh, đủ quyết tâm để mà chấp nhận một cái hình thức như thế này Các vị đã làm được như thế này là tán thán rồi. Các vị biết rằng ở thế gian, hàm răng cái tóc là gì? Hả? Là gốc con người. Ở đời người ta quan trọng cái đó ghê gớm, gớm lắm. Tức là ở đời người ta rất là quan trọng cái hàm răng rồi mái tóc. Mà các vị dám hy sinh mái tóc như thế này là các vị cũng có bồ đề tâm lớn lắm. Các vị thấy những người mà họ o bế mái tóc họ đó, các vị thấy cực khổ lắm. Họ thay đổi kiểu này, họ thay đổi dáng kia, họ thay đổi màu nọ, họ săn sóc thế này thế kia đủ. Như vậy thì họ rất là quan trọng. Còn những người ở Việt Nam mà khi họ xuống tóc, đa phần là họ đánh đổi cho một ước mơ, mục đích. Trong đó cơ bản là sự nguyện giải to lớn nào đó. Có phải không? Bệnh bán sống bán chết mới dám cạo cái đầu. Có những người nguyện rồi nhưng mà sau đó hết bệnh ngay, tôi cũng xin giá kéo thôi, đừng có cạo. Rồi có những người do công việc của cuộc sống bị trở ngại gì đó, rồi họ cũng nguyện giải. Lúc đó cái chí nguyện giải vì đánh đổi với cái điều đó, họ mới dám đem cái đầu họ ra, họ đánh cược với thần thánh đó. Và khi họ đạt được mục đích rồi, có những người cũng không dám cạo. Đó là tôi nói với các vị, để cho các vị thấy rằng là các vị đã dám làm một điều này, có nghĩa là bồ đề tâm của các vị rất là cao, cái chí nguyện của các vị rất là dũng mãnh, cho nên các vị mới làm được như thế. Tôi chưa biết các vị có đạt được gì không trong những ngày sắp tới, nhưng cơ bản nhất các vị đã dám từ bỏ một phần thân thể của mình, trong đó là mái tóc của chúng ta, điều quan trọng ở thế gian. Thời gian quý báu của các vị nơi xứ người, tận dụng trong những thời điểm này cho cái cơ hội gặp gỡ và nhiều công việc khác. Nhưng mà các vị cũng có một cái bồ đề tâm, có một động cơ, có sự thúc đẩy tương đối để các vị đi xuất gia gieo duyên như thế này. Xin thưa các vị, cái mô hình này đối với Việt Nam chưa được phổ biến. Một số người cảm thấy cái này nó hơi xa lạ, và cũng có những cái lời qua tiếng lại. Một số người cũng hoan nghênh chuyện này, một số người cũng phản bác, không đồng thuận. Thì cái việc đó tôi sẽ chia sẻ từng bước sau. Nhưng cơ bản nhất là việc này không có gì mới so với các nước. Xin thưa với các vị, đối với những cái đất nước Nam truyền Phật giáo như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, chuyện này lạ quen. Chuyện này quá quen thuộc với họ. Một số những quốc gia xem đây là phong tục tập quán cần thiết với họ. Như chẳng hạn Thái Lan, cơ bản nhất công dân của họ là những người nam, ít nhất là xuất gia một lần trong đời, và đi tu như vậy là 3 tháng. Và trong suốt 3 tháng đó họ sẽ tuân thủ những cái quy tắc, những điều lệ một cách nghiêm nhặt. Mà họ vi phạm lỗi bất cứ một điều gì thì sẽ lặp lại 3 tháng nữa. Và điều này giống như một phong tục tập quán hay là một thủ tục của công dân nơi đất nước xứ chùa tháp. Vậy thì đối với những cái quốc gia như thế, việc xuất gia ngắn hạn đó không có gì là xa lạ. Rồi một số đất nước đại thừa của chúng ta cũng có những cái việc xuất gia gieo duyên, chẳng hạn như Trung Quốc hay Đài Loan, và bên cạnh đó là Hàn Quốc. Thì hôm nay tôi thấy các vị xuất gia gieo duyên đây là những người có tuổi tác. Thì ít nhất tôi thấy đây trẻ nhất là chắc là cũng dạng 20-30 trở lên rồi, có phải không? Có ai dưới hơn đó nữa không? Nhưng mà xưa kia tôi được biết là cái bộ hình ảnh mà xuất gia gieo duyên của Hàn Quốc là tôi thấy mấy chú tiểu á, mấy đứa nhỏ như thế này nè, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi đó. Thì tôi thấy cái hình ảnh đưa lên là cũng gọi là xuất gia gieo duyên. Thì những hình ảnh đó thì những cái chú tiểu còn nhỏ, thơ ngây, rất là dễ thương. Thì với cái suy nghĩ nguyện ước gì của gia đình hay là phong tục tập quán Hàn Quốc tôi chưa được rõ lắm. Nhưng mà làm những cái điều như vậy thì mình cũng thấy rất là đáng trân trọng, quý báu. Vậy thì một số quốc gia xem đây là việc rất bình thường. Chỉ có điều ở Việt Nam thì nó chưa được phổ biến. Khoảng 10 năm về trước tôi cũng đã từng đi giảng những cái nơi xuất gia gieo duyên thế này rồi. Nhưng mà nó nằm một vài cái chùa thôi. Trong đó dường như một lần tôi đến một tịnh xá và một lần tôi đến một ngôi chùa của Bắc Tông. Thì cũng có việc xuất gia gieo duyên. Và sau này dường như là nó cũng được một số chùa nữa thực hiện, nhưng mà không đa dạng lắm, không nhiều. Cho nên đối với người Việt Nam nói chung hay là người Phật tử Việt Nam, hay là trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam, thì hình ảnh này chưa thật sự thân quen, chưa thật sự cởi mở với tất cả mọi người, thì cũng có nhiều các vấn đề để bàn. Nhưng mà đối với tôi, thì cách nào đó các vị xuất gia dài ngắn như thế nào đó là một điều tốt rồi. Đây là một vấn đề cần phải chia sẻ để cho tất cả mọi người hiểu được ý nghĩa này. Và những người đi xuất gia gieo duyên như thế này cũng xác định được mình như thế nào. Mình xuất gia gieo duyên là lý do gì, mục đích và ý nghĩa của nó như thế nào. Đây là một phần chia sẻ với những người chính thức xuất gia gieo duyên hôm nay. Và một phần cũng để nhằm mình chia sẻ với những cộng đồng Phật tử hiểu hơn, cảm thông hơn về một cái việc nó đang từng bước ảnh hưởng nguyện vọng tu học của một số người mà họ cũng thấy ham thích những hình thức như thế này, nhưng mà đôi khi còn một số rào cản họ chưa dám quyết định để thực hiện. Cho nên hôm nay chúng tôi đến với tất cả các vị trong cái buổi giảng đặc biệt này với cái bài giảng là xuất gia gieo duyên để làm gì. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái từ xuất gia gieo duyên là từ mình mới dùng. Chứ xưa nay một là xuất gia, hai là xuất giá. Không xuất gia, xuất giá vậy thôi. Hoặc là ở cái cuộc sống đời thế tục. Cho nên là riêng cái việc này, ta thấy cái từ nó hơi mới mẻ. Nhưng mà cũng cần để cho mọi người hiểu việc này. Thì chúng ta nên biết là trong bảy chúng đệ tử của Đức Phật. Bảy chúng đệ tử của Đức Phật gồm gì? Tỳ kheo, cái gì? Tỳ kheo ni, cái gì đi? Rồi U Bà Tát, U Bà Di, cái gì nữa? Sa Di Tăng, Sa Di Ni, cái gì nữa? Giỏi, cho vị này chàng pháo tay đi. Thì cơ bản nhất, bảy chúng đệ tử của Đức Phật, gồm hai chúng cư sĩ, tức là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, hay là chúng ta gọi là U Bà Tát, U Bà Di. Không? Và còn lại là năm chúng xuất gia đệ tử của Đức Phật là Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na Ni, rồi Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Như vậy này chúng ta thấy cái từ Sa Di là chúng đệ tử xuất gia mà thọ giới ít nhất trong năm chúng xuất gia. Hai chúng cư sĩ chúng ta không đề cập, mà chúng ta chỉ đề cập là năm chúng xuất gia của Đức Phật, mà đặc biệt nhất là chúng xuất gia thấp nhất là Sa Di, tức là người bước đầu được công nhận là để đi tu. Còn để trở thành một cái người xuất gia thật thụ thì phải là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, tức là những người đã thọ đại giới, gọi là giới lớn. Còn những người mà Sa Di như vậy thì đây là cái giai đoạn cũng mang cái nghĩa là tập sự chờ đợi. Cho nên là hai cái chúng mà Sa Di và Sa Di Ni để dành cho nam cư sĩ và nữ cư sĩ bước đầu được công nhận để trở thành một người xuất gia chính thức. Chúng ta thấy cái từ xuất gia mà nó có thêm chữ gieo duyên thì chúng ta phải phân định được chữ này. Xuất gia vì sao có gieo duyên, và chúng ta phải phân biệt giữa xuất gia gieo duyên và xuất gia thực thụ. Vậy thì ở đây các vị thấy cái chữ xuất gia là nó có ba nghĩa. Là xuất gia là người đã ra khỏi nhà, nhưng mà ra khỏi nhà có nghĩa là nhà thế tục, xuất thế tục gia. Rồi hai là xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Cái nghĩa của một người đi tu cao nhất là nguyện vọng giải thoát, tức là ra khỏi tam giới. Còn trên cơ bản nhất, xuất thế tục gia là chúng ta đã rời khỏi gia đình để trở thành một người đi tu có nguyện vọng và lý tưởng cao xa. Thì cái lý tưởng đó thực hiện như thế nào thì chưa biết, nhưng bước đầu chúng ta đã hy sinh những cái tình thân quyến ở trong gia đình. Còn cái việc hy sinh của tất cả các vị đây là nó có cái nghĩa khác mà một lát nữa tôi sẽ phân tích và chia sẻ với các vị. Trên nguyên tắc chúng ta thấy buổi chiều khi các vị cạo tóc để mặc cái y này thì thấy cái y này nó cũng hơi giống những tu sĩ của Hàn Quốc, có phải không? Tu sĩ Hàn Quốc có phải đắp y màu nâu này không? Cái màu nâu khác hả? Hình như cũng hơi nâu nâu á. Thì ở đây là cho các vị như một cái hình thức y tướng thôi, có một cái hình thức, cái dáng dấp thôi. Cho nên tôi nãy tôi nói với các vị là nếu gọi là tăng ni thì chưa thật sự là tăng ni, mà gọi là cư sĩ thì nó cũng không phải là cư sĩ, là cái nghĩa đó là như vậy. Và hồi chiều khi mà giới sư truyền giới cho các vị thọ mấy giới? 10 giới. 10 giới gồm gì? Chú.
Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không đeo vòng tay, vòng chân, không sát nước, không đeo vòng tay, vòng trang sức, không sát nước hoa, không làm điều cao lệnh nót, không ăn phi thời và không tích trữ tiền bạc.
Rồi, rất là giỏi, hoan nghênh em. Nhưng chỉ có một điều hơi bị nhầm lẫn. Trong cái giới thứ ba, các vị là một cái người xuất gia gieo duyên, thì cái từ mà giới thứ ba là gọi là không đúng. Như vậy thì nếu mà gọi là không tà dâm thì chú có gia đình chưa? Ở đây người nào có gia đình mà đi xuất gia gieo duyên đâu? Như vậy là được vợ hoặc chồng đồng ý hết chưa? Rồi, như vậy thì các vị hiểu cái nghĩa của người xuất gia gieo duyên về giới thứ ba, có nghĩa là giới không dâm dục chứ không phải là không tà dâm. Nếu mà gọi là không tà dâm thì các vị có thể là sau khi thọ giới xong rồi các vị về nhà đến với cái người vợ hoặc chồng mình là bình thường. Cho nên á, trong cái giới của người cư sĩ về năm giới thì là không tà dâm, có nghĩa là không ngoại tình. Hiểu cái từ tà dâm là như vậy, tức là đời sống hôn nhân, đời sống tình ái các vị vẫn còn. Có điều là các vị không vi phạm đạo đức trong hôn nhân. Cái nghĩa của tà dâm là như vậy. Còn khi các vị xuất gia gieo duyên là bắt đầu tập sự một người xuất gia thực thụ. Và có thể trong một cái thời gian mà các vị nguyện sống theo cái đời sống gieo duyên á, thì trong những thời điểm đó là các vị tuyệt đối là không có dính líu đến tình ái. Và cho dù người đó là chồng hay là vợ của mình, thì cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên là các vị phải nhớ cái điểm này trong 10 giới khi các vị tập sự. Nó có cái nghĩa là như vậy. Vậy thì trong 10 giới của người xuất gia gieo duyên thì là cái giới đây là thấp nhất của những người xuất gia thật thụ. Và hồi chiều tôi thấy là khi mà truyền giới các vị có những cái giới mà như là không đeo đồ trang sức á. Ở đây chiều có một số vị nào có đeo đồ trang sức không? Hả? Cái đeo bông tai, có đeo dây chuyền, đồng hồ được không? Hả? Tức là trước đó thì để nhà hết. Như vậy thì ở đây thật ra mà nói thì chúng ta tập sự thôi. Tất cả những cái điều đó để chúng ta đừng bị ràng buộc về mặt tội lỗi, nó không phải là cái gì quan trọng lắm. Nhưng mà chúng ta nên tôn trọng để gìn giữ những cái điều đó cho nó trọn vẹn, để bớt đi sự ràng buộc nó về điều đó. Nhưng mà tối thiểu như là đồng hồ chẳng hạn, thì tất cả những cái này để chúng ta biết giờ để hành lễ hay là để giờ tu á, thì cái này cũng không có gì để gọi là quá đáng. Thì tôi nói với các vị mở rộng một chút xíu. Vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta đã thọ 10 giới của Sa Di để trở thành một người tập sự xuất gia trong thời gian ngắn và tu tập trong thời gian ngắn theo quy định của mỗi cái nơi tổ chức. Có những nơi 3 ngày, có những nơi 7 ngày, có những nơi 10 ngày và thậm chí có những nơi dài hơn. Và ở đây là chúng ta mấy ngày? 3 ngày. Vậy thì quá ngắn đúng không? Thì chúng ta phải hiểu cơ bản nhất là cái từ của Sa Di. Khi mà thọ 10 giới của Sa Di, vậy chúng ta hiểu cái chữ Sa Di là gì không? Có tìm hiểu nghĩa Sa Di là gì? Và hồi chiều quý Hòa Thượng, quý Thầy Giới Sư có chia sẻ với các vị nghĩa Sa Di là gì không? Thật ra chữ Sa Di là chữ phiên âm từ chữ Phạn Samanera. Chúng ta phiên âm ra là Sa Di. Và người Trung Quốc họ dịch, mà trong luật học chúng ta có học, thì ở trong luật học được định nghĩa là Sa Di thử vân tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm nhi từ tế chúng sinh giả. Diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịch. Cái câu đầu tiên trong 10 giới Sa Di là như thế. Vậy thì cái chữ Sa Di này được Trung Quốc dịch nghĩa là gì? Sa Di thử vân tức từ. Cái từ Sa Di ở đây gọi là tức từ. Tức thế nhiễm như từ tế chúng sinh giả. Có nghĩa là dứt tất cả các tập nhiễm, những sai quấy của thế gian. Tức thế nhiễm là như vậy. Như từ tế chúng sinh giả, nghĩa là lòng thương yêu với tất cả muôn loài. Diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịch, cũng có nghĩa là cần sách, cũng có nghĩa là cầu tịch. Như vậy cái chữ cần sách là gì? Cần sách là sự siêng năng, sách là động viên sách tấn. Cái này giống như một cái môn mà thuộc về luật học của những người xuất gia đó. Trong bốn môn học là tỳ ni, sa di, oai nghi và cảnh sách. Cái chữ cảnh sách, sách ở đó không phải là sách vở. Tôi phân tích để các vị hiểu. Cái chữ sách đó không phải là sách vở. Sách là một lời sách tấn, dặn dò, động viên. Cho nên nghĩa đây là diệt dân cần sách, cũng có nghĩa là siêng năng và được động viên trên con đường tu học một cách tinh tấn. Diệt dân cầu tịch cũng có nghĩa là người đang cầu cái sự mà tịch tịnh giải thoát, an lạc. Như vậy cái nghĩa sa di được dịch ra rất là rộng các vị. Còn cái từ gốc của nó là samanera, vậy thôi. Từ đó giờ chúng ta cứ hiểu là sa di là như thế như thế. Cái từ sa di phải được hiểu là đang trên thềm thang đặt cái nguyện vọng cho những lý tưởng cao xa. Và vì vậy cái người mà bắt đầu là sa di rồi đó là mình đã bước chân vào trong con đường tu hành, đã chính thức trở thành người được công nhận là những người xuất gia rồi. Cái nghĩa là như vậy. Cho nên sa di có các cái nghĩa sao và để nó phân tích cho những độ tuổi khác nhau và những cái tình huống khác nhau. Cho nên là sa di có ba dạng. Thứ nhất là kuo sa di, ứng pháp sa di, danh tự sa di, hình đồng sa di. Thì kuo sa di để người ta phân tích từ cái độ tuổi từ 7 đến 13 tuổi, tức là độ tuổi này còn quá nhỏ mà đi tu, thì gọi là kuo sa di. Kuo có nghĩa là cái chú sa di này cái tuổi còn nhỏ, cho nên những công việc ở chùa giao những việc rất bình thường như giữ lúa, giữ đồ để đuổi quạ rồi vậy đó, thì người ta gọi là kuo. Ở đây các vị huốc kuo rồi, có phải không? Từ 7 đến 13 tuổi gọi là kuo sa di. Rồi từ 14 tuổi đến 19 tuổi thì gọi là ứng pháp sa di. Tức là người ở độ tuổi này bắt đầu tu học được rồi, bắt đầu nghe pháp được rồi, nhận thức tiếp thu để hiểu các vấn đề Phật học được rồi, thì giới độ tuổi này gọi là ứng pháp sa di. Những vị này cũng có thể lên ngồi tu học hay ngồi thiền hay là nghe pháp hay là tập sự nhiều thứ thì gọi là ứng pháp. Nhưng mà tại sao chúng ta lấy 14 đến 19? Nếu người xuất gia trước đó thì 20 tuổi là bắt đầu được thọ giới tỳ kheo, tức là đại giới, tức là giới lớn. Cho nên trong Oai Nghi còn có nói là sa di tuổi đủ 20 thì bắt đầu được quyền thọ đại giới. Vậy thì ở đây chúng ta thấy từ 14 đến 19 tuổi là độ tuổi ứng pháp tập sự nhiều thứ, cho nên gọi là ứng pháp sa di. Và nếu những vị nào xuất gia 20 tuổi trở lên nhưng mà chưa có thọ tỳ kheo thì gọi là danh tự sa di. Tức là những vị đó ở độ tuổi lớn rồi, ở độ tuổi thọ tỳ kheo được rồi, nhưng mà một lý do gì đó không có thọ tỳ kheo, thì ở đó người ta gọi là danh tự sa di, mang cái nghĩa như một sa di để có thể chờ đợi để trở thành người thọ tỳ kheo thôi. Và một cái sa di mà người ta không liệt vào nhưng mà vẫn có, gọi là hình đồng sa di. Có là những người cũng có thể là cạo tóc, mặc những cái pháp phục cơ bản gần giống như những người sa di, nhưng mà không phải. Có thể là độ tuổi lớn họ chưa chính thức thọ sa di thì gọi là hình đồng, có nghĩa là về dáng dấp giống như sa di nhưng mà chưa được công nhận là sa di. Thì cái này người ta không có liệt vào trong ba cái nghĩa của sa di, mà người ta lấy ba nghĩa trước thôi. Ta lấy nghĩa khu ô sa di, rồi ứng pháp sa di và danh tự sa di. Để đây chúng ta được hiểu một cái cách chung chung như vậy. Vậy thì người xuất gia tại sao gọi là xuất gia chính thức hay là xuất gia gieo duyên? Chúng ta phải hiểu cái từ gieo duyên. Bây giờ cơ bản nhất ở đây các vị, gieo duyên xuất gia hay là xuất gia gieo duyên, các vị hiểu nghĩa là gì? Hiểu một cách nôm na. Mời cô đi.
Gieo hạt giống.
gieo hạt giống xuất gia. Rồi, cũng một là ý kiến. Thầy mời chú thứ tư. Rồi thầy cảm ơn chú. Thật ra thì thầy mới hỏi nghĩa là xuất gia gieo duyên thôi, còn nguyện vọng thì chưa, thầy chưa hỏi. Nhưng trước hết là xuất gia gieo duyên là gì? Giống như một cách trả lời gión gọn của cô đó vậy đó. Tức là mình là gieo cái duyên xuất gia. Ở đây gọi là gieo hạt giống, gieo căn lành, gieo một cái nhân duyên ở trong cái đời hiện tại này. Nhiều khi mình chưa đủ duyên để đi con đường dài. Vậy thì để phân biệt với cái người xuất gia thực thụ và những người xuất gia gieo duyên, thì đây là xuất gia gieo duyên mang cái nghĩa là người tu hành trong một cái thời gian ngắn hạn mà được ban tổ chức quy định. Giống như nãy tôi nói, có thể là 3 ngày, 1 tuần hoặc 10 ngày hoặc là dài hơn nữa. Thì cái hình thức xuất gia ở Thái Lan 3 tháng, chúng ta cũng xem đó là một hình thức xuất gia gieo duyên. Nhưng có điều là dài hơn những cái chương trình xuất gia gieo duyên đang là thôi. Nó là như vậy, nhưng mà cái đó nó thuộc về là văn hóa truyền thống của họ. Thì ở đây chúng ta trở lại vấn đề là người đi xuất gia thực thụ có hoàn tục không? Đúng vậy. Và sự thật với các vị, nếu đánh giá thực tế thì người đi xuất gia thực thụ hoàn tục khoảng 90%. Và sau đó đi tu lại bao nhiêu chúng ta chưa biết, nhưng mà cơ bản nhất là người đi xuất gia thật thụ cơ bản mà kéo dài với thời gian cả một đời người thì hầu như là hoàn tục khoảng 8-90%. Cái đó là tôi nói rất là khiêm tốn. Cho nên các vị thấy một số các kinh có đề cập là cái việc đi tu của chúng ta đó, nó như là bông xoài trứng cá. Bông xoài là các vị thấy cây xoài nó trổ bông. Nó trổ bông rất là nhiều đúng không? Nhưng mà đậu trái á, là cái số lượng rất là ít. Cũng như trứng cá vậy đó, có nghĩa là cá nó đẻ trứng á, nhiều hết, rất là nhiều. Nhưng mà để trở thành một con cá trưởng thành á, thì cái số lượng rất là ít. Vậy thì chúng ta thấy các bậc tổ đức của chúng ta đã từng sánh ví việc đi tu vô cùng khó khăn, nhiều trở duyên và không hề đơn giản. Bởi vì nếu đơn giản thì thật ra mà nói, tất cả mọi người đều đi tu hết rồi. Đem cái sự giác ngộ giải thoát để đánh đổi với tất cả những nhu cầu vật chất trong cuộc đời, không có cái gì để sánh ví được hết. Và tôi đã từng nói trong một số bài giảng là nếu đem 1 triệu cái kinh thành như Ca Tỳ La Vệ để đánh đổi cái quả vị giác ngộ này như Đức Thế Tôn, thì Đức Phật cũng sẵn sàng, chứ đừng nói là một cái kinh thành. Vậy thì tôi muốn nói với các vị, cái sự giải thoát giác ngộ nó tuyệt vời, nó cao quý như vậy. Cũng giống như là bao nhiêu viên cát để mà đổi được viên kim cương. Cát bây giờ 1 triệu, 1 tỷ viên cát thì cũng là cát. Đối với cái sự giác ngộ giải thoát như Đức Thế Tôn thì xin thưa với các vị, không có cái gì đánh đổi được hết. Chỉ có điều chúng ta không đủ sức, không đủ bản lĩnh, không đủ duyên lành. Cho nên chúng ta mới cảm thấy nó có cái gì rất là khó khăn, thử thách và chúng ta bỏ cuộc. Chứ còn nói thật với các vị, để mà đạt được sự giác ngộ như Đức Phật, đừng mong lấy bất cứ điều gì trên cuộc đời này để sánh ví. Bao nhiêu thứ giả tạm để có thể đổi với cái sự thật. Việc đi xuất gia vô cùng khó. Cho nên có những người ban đầu phát tâm xuất gia thật sự, muốn dành sự đi tu cả một cuộc đời của mình cho ước mơ và lý tưởng. Nhưng mà sự thật, bỏ cuộc rất nhiều. Và cái việc bỏ cuộc đó, họ có sai không? Họ không có sai. Cổ đức từng nói là đi tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi. Vì vậy cái việc mà gọi là chấp thuận cho người đi tu hoàn tục có trong luật không? Có, nhưng mà chỉ có điều khác biệt là người nam đi tu được hoàn tục và đi tu lại mấy lần. Sao biết hay vậy? Biết hết phải không? Người nữ được mấy lần? Một lần. Bất công không? Hả? Cái cô thấy có bất công không? Gắng làm sao tu để đắc đạo hay giác ngộ gì đó để hỏi Đức Thế Tôn. Vì sao 2500 năm trước Ngài lại chế giới như vậy? Ngài bất công với nữ nhi tụi con như vậy. Tụi con cũng là con gái của Đức Thế Tôn mà. Có phải không? Xin thưa các vị. Nhưng mà sau này trong luật Quý Hòa Thượng, luật sư cũng có mở cho chúng ta. Các vị nên nhớ rằng khi đi tu hoàn tục và trở lại tu được 7 lần thì điều này nó không mang cái nghĩa là cái người này đi tu rồi phạm luật, phạm giới rồi sống bừa bãi rồi sau khi hoàn tục rồi quay trở lại. Nó không phải là như vậy. Mà người này thấy không kham đời sống tu hành nữa, cho nên là xin hoàn tục. Có nghĩa là người này suốt thời gian là một nhà tu đó, họ không có lỗi lầm. Nhưng mà họ không thấy tiếp tục được nữa thì họ hoàn tục. Và việc này trong luật Phật được cho phép hoàn tục được 7 lần. Tức là sau khi ra đời rồi quay trở lại, ra đời rồi quay trở lại là 7 lần. Thì trong luật Phật có nêu cái tích này là vì sao vậy? Là vì trong cái thời Phật còn tại thế đó, có một người đi tu cũng vào ra như vậy 7 lần. Tới lần thứ 7 chứng thánh. Và Đức Phật thấy rằng một người hoàn tục 7 lần vẫn còn cơ hội chứng thánh. Cho nên là Đức Phật chế trong luật luôn là người xuất gia hoàn tục và đi tu lại được 7 lần. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc là khó ai quầy tới quầy lưu 7 lần. Tôi nghĩ chừng 3 lần là chết queo rồi. Và chúng ta cũng không còn can đảm để chúng ta quầy tới quầy lưu như vậy. Có phải không? Nhưng mà ở trong luật như thế nào thì nói để chúng ta cởi mở để hiểu cho rộng vấn đề. Nhưng mà các vị hòa thượng luật sư cũng cởi mở cho bên người nữ. Nếu các vị hoàn tục vì một cái lý do nào đó mà không phải là các vị lỗi lầm, mà do hoàn cảnh của gia duyên, do hoàn cảnh bệnh tật hay là do hoàn cảnh gì đó mà các vị hoàn tục, thì trong luật vẫn cởi mở cho các vị vẫn được xuất gia lại. Thì cái này tôi có trao đổi, tôi thưa chuyện với Quý Hòa Thượng, thì Quý Hòa Thượng có nói như vậy. Thì ngày xưa cái việc này tôi nghĩ nó liên hệ đến bối cảnh lịch sử, nó có nhiều cái vấn đề nhạy cảm trong cái nữ giới. Vì vậy Đức Phật cũng có những cái tiêu chí mà để chứng minh rằng là Ngài chấp nhận cho người nữ đi tu, nhưng mà có những cái vấn đề như thế để xã hội đương thời họ bớt dư luận hay là bớt áp lực cho Đức Thế Tôn thôi. Thì cái này tôi đã nói trong những bài giảng khác, tôi không nói nhiều ở đây. Tại vì các vị biết rằng bất cứ một việc nào của Đức Phật chế ra đều có những lý do xuất phát từ trí tuệ, từ cái nhìn thẩm thấu các vấn đề, chứ không phải là tùy tiện. Bởi vì Đức Phật không phải là chủ trương về tôn giáo. Sự quy định của bất cứ điều gì trong tăng đoàn thì nó xuất phát từ trí tuệ của Đức Phật, thấy rất rõ. Cũng như Bát Kỉnh Pháp, có một số người cho rằng điều đó bất công với nữ giới. Trong đó có điều là tỳ kheo ni xuất gia dù 100 tuổi hạ, nhưng mà tỳ kheo tăng mới xuất gia 1 tuổi hạ vẫn phải đảnh lễ. Cho nên những người thấy nó có cái gì bất công. Nhưng mà xin thưa, nó không có lý do bất công. Nếu chúng ta hiểu được cái mục đích sâu xa, một người ni tu mà bỏ được bản ngã thực hiện đi điều đó, thật sự những người đó là thuộc về những bậc gần chứng thánh này. Tâm mới đủ vô ngã như vậy mới mà thực hiện những điều giống như Đức Phật như vậy. Các vị suy gẫm lại đi. Đức Phật chế ra điều gì xuất phát từ cái trí tuệ của Đức Phật? Phụ nữ cơ bản nhất là kiêu ngạo, mà nhất là trong thời kỳ Đức Phật đi tu toàn là mấy bà ở hoàng thân quốc thích không? Mà nếu mà không có những cái điều ràng buộc như thế này thì sự ngã mạn đó là một rào cản vô cùng lớn cho con đường tu tập chứng thánh, có phải không? Những cái điều này rất sâu sắc trong Phật Pháp. Nhưng mà chúng ta đòi hỏi cái sự bình đẳng, sự đòi hỏi đó nó cũng xuất phát từ bản ngã, từ sự kiêu ngạo của bản thân. Nếu đứng về cơ bản nhất, một người đi tu không bận lòng chuyện đó, thậm chí chúng ta còn thấp thỏi hơn cả chúng sinh trong cuộc đời này nữa mà. Đức Phật đã từng nói trong Bồ Tát Anh Lạc Giới là sao? Ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà sa số của khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Đức Phật còn muốn trải hết tất cả mọi thứ thân phận của Ngài cho chúng sinh mà. Như vậy, con người của Đức Phật như vậy, vô ngã như vậy mới có thể bật được sự giác ngộ, trí tuệ cao vời chứ. Còn con người của mình bị bản ngã ràng buộc từ thậm chí cái chào cái hỏi nữa. Sự chào hỏi của chúng ta nó đã có cái sự phân chia cấp bậc mọi thứ hay là cái này kia, hoặc là có những cái sự giới thiệu nhầm lẫn qua lại, chúng ta còn cảm thấy tự ái. Tất cả những cái đó là những danh tướng ràng buộc chúng ta. Thì những cái đó về mặt bình thường nó không có gì gọi là sai quấy, nhưng mà sâu thẳm ở bên trong với cái lộ trình tu tập giải thoát, nó là một rào cản, tự nó có, nó vốn cản ở trong tâm chúng ta. Cho nên này là tôi có chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng là vai trò nữ giới trong Phật giáo. Tôi có phân tích cái này sâu, nếu các vị có thể nghe thêm bài giảng đó các vị hiểu. Trở lại vấn đề của chúng ta. Vậy thì cái việc mà đi xuất gia trọn đời hay là đi xuất gia bao nhiêu thì cái đó tùy duyên. Trong đạo Phật không có buộc ai cả, nhưng mà khuyến khích. Khi các vị đi tu thật thụ, quý hòa thượng, quý thầy là những người bổn sư, người xuất gia các vị, hay là những vị thầy truyền giới cho các vị, thì đều có khuyến khích động viên cho các vị. Tu trọn đời được là tốt, nhưng mà không tu được trọn đời cũng không có gì là xấu. Vì vậy, một người mà phát tâm đi tu thật sự, nhưng mà vài ba năm ra, thì chúng ta cũng cảm thấy đó là thuộc về gì? Gieo duyên. Thì đang gieo duyên nè. Nhưng mà họ gieo duyên dài hơn chúng ta. Họ gieo duyên 3 năm, có người gieo duyên 5 năm, có người gieo duyên sao? 10 năm. Đó là chuyện rất là bình thường. À, các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà Việt Nam chúng ta không cho việc này là bình thường. Đây là do quan niệm của người Việt Nam. Người Việt Nam nói chung là Phật tử Việt Nam nói riêng. Ở Việt Nam tu hành mà hoàng tục ta xem như là một tội đồ, xem như là một tội phạm, cái gì đáng sợ, ghê gớm. À, có phải không? Còn người Thái Lan thì sao? Ở người Thái Lan bình thường mà người mà đi tu được là mấy ngày cũng được, 3 tháng gì đó, rồi 1 năm dài năm, càng nhiều năm thì càng được trân trọng. Thấp nhất là 3 tháng để người ta cảm thấy rằng người này đang gieo trồng cái căn lành, đang làm một cái việc mà gọi là đạo đức thánh thiện, người ta tôn trọng. Và người tu 5-7 năm mà về thì phước báo càng lớn, càng được trân quý hơn. Tôi nói này không biết có nhầm lẫn không nha. Tôi nghe nói nhưng mà đích xác của một vị gọi cho trong trường phái đó thì chưa nghe. Nhất là ở Việt Nam mà những người dân tộc Khmer. Thì người ta nói là nếu mà lục cả, tức là sư cả của chùa đó mà hoàng tục á, thì ai cũng muốn gả con mình cho vị đó. Cái này là tôi nói, bởi vì sao vậy? Người ta nói rằng vị đó rất nhiều công đức, có nghĩa là tu tập mấy chục năm rồi. Và thậm chí là được mà đây đề cử lên là làm sư cả là công đức lớn lắm. Cho nên những vị sư cả, những vị lớn ở trong chùa mà hoàng tục thì làm sao? Càng được trân quý và người ta lại mong ngóng để người đã trở thành là chàng rể của mình. Có phải không? Cho nên có những điều do quan điểm của con người. Luật Phật không đề cập đến vấn đề đó. Cũng không phải là đặt nặng về vấn đề đó, nhưng mà do quan điểm phong tục tập quán nó lại khác nhau. Còn ở Bắc Tông, mà Bắc Tông trong người Việt của chúng ta thì sao? Tu càng lâu mà lên sư cả, lên lớn đồ này kia nọ là việc mà gọi là cái chuyện đó giống như là trời sập. Có phải không? Ta cảm thấy giống như trời sập. Như vậy là do quan điểm chứ chưa hẳn là vấn đề gì. Cho nên là mình phải hiểu các vấn đề cho nó cởi mở. Để tôi muốn mở rộng cho cái tầm nhìn về vấn đề xuất gia gieo duyên của chúng ta. Chứ không khéo thì có những người nói làm này làm mất hình ảnh của nhà tu quá. Rồi mai này người ta xem thường việc tu hành. Sự thật rằng việc tu hành không có thường, không thường nhé. Chân lý bản thể mọi thứ là như vậy. Ai tu được thì tốt, không tu được thì biết một chút cũng được. Tại sao mình khuyến khích cho những người khác hiểu Phật Pháp, gieo duyên với Phật Pháp, mình khuyến khích được. Còn những người có nguyện vọng để mà họ chấp nhận một thời gian ngắn làm một nhà tu thì chúng ta lại phàn nàn. Chúng ta rất là mâu thuẫn. Cho nên trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị. Cái nguyện vọng là xuất gia gieo duyên của các vị tôi nghĩ rằng không ai giống ai đâu. Nếu mà ở đây tôi trắc nghiệm thì tôi nghĩ mỗi người sẽ nói một cách. Cho nên là cái việc mà gọi là nguyện vọng xuất gia gieo duyên của chúng ta hay là mục đích xuất gia gieo duyên của chúng ta, tôi nghĩ nó cũng đa dạng. Thật sự giống như cái chú này nãy phát biểu cũng là một ý kiến trong nhiều vấn đề. Có những người muốn đi tu lắm, nhưng mà do những cái giới hạn, những hoàn cảnh đặc biệt nào đó, hay do những sự ràng buộc, trách nhiệm gì đó, muốn mà không có thể thực hiện được. Vì vậy nghe xuất gia gieo duyên có nghĩa là ngắn ngày thôi. Cho nên cái này mình cũng có thể sắp xếp mọi thứ được để mình đi xuất gia gieo duyên ngắn hạn. Vì mình đi dài hạn chưa được. Đây cũng là một trong những vấn đề mà một số người cảm thấy là đi dài thì không được, nhưng mà sắp xếp ngắn thì có thể được. Ở đây vị nào trong hoàn cảnh đó đâu đưa ta lên? Nhiều dữ vậy đó hả? Rồi, cảm ơn các cánh tay các vị. Rồi, một số người là vậy, thấy đi tu cũng ngộ ngộ, vui đó hả? À, đôi khi là cũng nghĩ cũng muốn đó, nhưng mà sợ. Nghe nói đi tu là thế này thế kia, phải đi trọn đời thế thế, nhất là ở Việt Nam tu là phải trọn đời à. Hỏi ba má con muốn đi tu, ba má làm sao? Mày nhắm đi tu trọn đời ngoài à, có phải không? Câu này là câu cản họng lớn nhất của chúng ta. Hỏi câu đó tắt đài, đâu ai biết được ngày mai, có phải không? Cho nên miễn mỗi lần mà hỏi ba má ơi, con muốn đi tu nghe, hay là cho con đi xin đi xuất gia nha, thì ba má hay hỏi mày nhắm mày tu được trọn đời không mày? À, rồi thôi nghỉ, có phải không? Đây là rào cản lớn nhất và đánh mất rất nhiều cơ hội của những trường hợp như vậy. Tôi có nói cái này trong một số bài giảng rồi. Vậy thì ở đây có những người họ cũng thấy đi tu cũng thấy thích, cũng thấy vui, nhưng mà đi tu thật sự thì nhát sợ. Cho nên cơ bản nhất là mình nghĩ không biết mình có đi được lâu dài không. Cho nên nghe đi tu ngắn hạn 3 ngày, 1 tuần, 10 ngày thì nghĩ bất quá thì cũng 10 ngày thôi. À, có phải không? À, có khổ đau lắm, có gì khắc khe lắm, có gì áp lực lắm thì tất cả mọi thứ cũng 10 ngày rồi sống. Tôi nói có những người gọi là sau 10 ngày bỏ của chạy lấy người á, không bao giờ dám quay lại, thì cũng có một số trường hợp như vậy. Có nghĩa là họ không chắc chắn, nhưng mà họ cũng tò mò, thấy nó cũng có gì đó, thấy ngắn hạn cho nên là vô thử. Được thì cái gì đó thì cũng tốt, không được thì cũng không sao, có mấy ngày nhắm gì, thậm chí tóc này dài tháng cũng ra dài lại thôi, có phải không? Tất cả những cái suy nghĩ đó cũng là mục đích của một số người đi xuất gia gieo duyên. Không biết đây có ai rơi vào trường hợp đó không? Không dám đưa tay. Cái này ngại quá, không dám đưa tay, dù có cũng không dám. Xin thưa với các vị, còn một số vị hay là một số trường hợp hay quốc gia người ta đi xuất gia gieo duyên là vì người ta không muốn, nhưng mà vì truyền thống và bắt buộc của gia đình. Ví dụ Thái Lan là bắt buộc của gia đình đó, là hay là quy định chung của luật pháp, cái đó giống như một cái nghĩa vụ vậy đó. Và vì vậy là họ bắt buộc phải đi. Họ không muốn, nhưng mà hoàn cảnh gia đình và xã hội buộc họ phải đi, thì cái đó họ đi, miễn cưỡng đi. Thì cái việc này là việc mà phong tục tập quán của mỗi nơi, mình không nói. Thật ra cũng có những trường hợp vậy các vị. Đến cái độ tuổi như vậy, cỡ 15, 17, 18 gì đó, kêu mình đi vô chùa thật sự mà nói khó lắm các vị. Ở gia đình các vị mà có mấy đứa con mà hồi nhỏ nhỏ dắt đi đâu đi đó nha. Cho tới 14, 15, 16, 17 tuổi này kia nào mà kêu đi chùa thôi. Có nghĩa là hôm nay nè con, ở chùa có làm lễ nè con, lễ gì đó. À, các con này trở về lễ Vu Lan, Phật Đản gì này kia nọ đó. Mà nói nó thật sự mà nói nó không phải là người tâm đạo lắm, không phải là Phật tử, không hiểu gì lắm. Thì bắt đầu nó ẹo rồi đó. Bắt đầu nó nhăn rồi đó, bắt đầu nó viện lý do rồi đó. Có phải không? Chỉ kêu đi chùa là như vậy, chứ đừng nói là vô đây xuất gia gieo duyên 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Cho nên có những hoàn cảnh là buộc thì phải gán đi, nhưng mà cơ bản trong lòng không có mục đích, không có nguyện vọng đó, không có cái tâm đó. Thì trong những trường hợp như vậy thì chúng ta không đặt vấn đề. Một số người nữa, họ đang sống trong một cái cuộc sống khó khăn, đang bị áp lực về tinh thần, buồn chán nhiều thứ, hoặc là nó trở ngại với cuộc sống nhiều thứ. Cho nên nghe nói xuất gia gieo duyên cũng để là đổi đời kiếm phước gì đó. Thế còn suy nghĩ như vậy thôi, giờ mình đang buồn chán cuộc sống quá, công ăn việc làm mình cũng đang trở ngại quá, thôi bây giờ mình đi xuất gia thời gian 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày gì đó, coi có nhiều cái phước duyên gì để nó đổi cuộc đời, để mai này là sau khi xuất gia gieo duyên rồi, chúng ta có thể là có cuộc sống tốt hơn không, cải thiện các vấn đề được tốt đẹp không. Thì những trường hợp như vậy thì cũng có. Ở đây có ai trường hợp đó không? Đưa tay lên. Im lặng nữa. Dạ. Một cái trường hợp nữa là gì? Thấy đi xuất gia là con đường lý tưởng, thanh thoát, an lành. Và vì vậy, muốn đi lâu dài thì thử trước, xem mình có kham được hay không. Mặc dầu đó là một con đường mình rất yêu thích, hoặc là mình muốn tận hưởng những thời gian sau những cuộc sống bề bộn bên ngoài, vất vả lo toan đủ thứ, những trò đời gian manh xảo trá, những đối duyên xúc cảm như thế chán chường, và mình cũng cần một cái môi trường thật sự an tĩnh để mà mình rột rửa thân tâm, làm cho tâm hồn mình được trong sạch an lành hơn, cũng là cái lý do để một số vị có nguyện vọng xuất gia gieo duyên. Có ai nằm trong trường hợp này không? Rồi, xin chân thành cảm ơn các anh tài các vị. Như vậy thì đa phần ở đây là mục đích xuất gia gieo duyên rất là cao quý, rất là tốt, rất là thánh thiện. Nhưng mà các vị nên nhớ, không có gì là đơn giản. Đây là tôi nói các vị. Và đây là một lời chân thành, đừng bao giờ tưởng tượng về con đường giác ngộ giải thoát mang cái nghĩa nó đơn giản. Tôi đã nói với các vị từ ban đầu rồi đó. Cái đó là một lời nói rất là chân tình. Trải qua mấy chục năm trong nhà chùa, mình hiểu nhiều thứ. Không hề đơn giản. Chúng ta phải đánh đổi rất nhiều, hy sinh rất nhiều, chịu đựng rất nhiều, thử thách rất nhiều. Các vị là một người đời, các vị còn khó. Thì để trở thành một nhà mô phạm, một con người, coi như là phụng sự cuộc đời chúng sinh, mà chỉ cần một người trụ trì như Thầy Tường Thanh thôi, thì đã là làm dâu trăm họ, thì các vị biết, không hề đơn giản tí nào. Chúng ta đừng tưởng tượng. Tôi muốn nói là như vậy. Dù bất cứ một nguyện vọng gì đi tu, dù những cái nguyện vọng là chính đáng của các vị cần sự thanh tịnh hay là cần cái con đường giải thoát gì đó, thì thật ra các vị cứ trải nghiệm trong một thời gian ngắn, ít nhiều các vị cũng có sự trả lời. Đó là một sự thử thách, một sự thử thách lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta đó. Không hề đơn giản. Cho nên thật ra mà nói, những người đi tu thì cơ bản nhất là người đó có chí lớn, có sự chịu đựng, có sự hy sinh nhiều lắm chúng ta mới có thể đi xuất gia được. Còn trong thời gian ngắn như thế này, các vị cũng phải có sự chịu đựng, có một cái gì đó của thời gian ngắn, chứ không phải là chuyện bình thường. Ở đời biết bao nhiêu những cái sự cám dỗ, biết bao nhiêu là những cái nhu cầu. Mà bây giờ khi bước vào trong đây là chúng ta không còn một nhu cầu nào hết á. Chúng ta đừng ảo tưởng, đừng có nghĩ vào trong đó là nó cái thần thánh quá, cái gì ghê gớm. Nó không có gì thần thánh quá đâu. Cho nên tôi nhớ có một cái vị sư người Úc, khi mà vị sư này vào trong các trại tù á, đem giáo pháp để chia sẻ với những người ở trong tù, mà đa phần là những người ở tù là những người mà có là nhiều cái quá khứ đặc biệt á, mà nhiều cái tội phạm đồ đáng sợ, cho nên có những người họ bị bức bách, họ bất mãn, họ chán nản và họ sinh ra nhiều thứ tiêu cực. Phải nói là như thế, những người bình thường như chúng ta còn đôi khi trong hoàn cảnh mà gọi là hạn chế, chúng ta còn bị tiêu cực, chứ đừng nói là những người ở trong tù. Vì vậy vị sư này đến đem Phật Pháp chia sẻ. Thì trong cái buổi đầu tiên hội ngộ với tất cả những tù nhân ở trong đó đó, thì những người này mới hỏi về nhà tu. Thì họ hỏi tất cả mọi nhu cầu đều không có cả. Từ giường ngủ có sang trọng không, rồi tivi để coi gì đó, tất cả những nhu cầu hưởng thụ gì đó, có rượu bia không, có tất cả mọi thứ. Cái gì vị sư này cũng trả lời là không, 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 không hết. Thì các cái vị mà tù nhân ở trong đó nói, vậy sư ơi, vô đây sống với tụi con hạnh phúc hơn sư nhiều. Cái này là một bài báo viết rất là chân tình các vị. Như vậy một người ở tù người ta còn cảm thấy hạnh phúc hơn một nhà tu. Đây là các vị phải để ý rất rõ. Cho nên tôi nói nhiều cái bài giảng rồi. Tôi nói là nếu muốn trở thành một nhà tu, chúng ta phải biết rằng đời sống của một nhà tu cơ bản nhu cầu hưởng thụ còn tệ hơn kẻ ăn mày. Đây là nói rất là chân tình chứ không có gì hết đó. Cho nên nói là ai nói là gì đó thầy chùa giờ sướng lắm, ăn ở không người ta cúng ăn. Tôi nói vô đây tôi cúng ăn. Hả? Tôi từng nói mà. À vô đây tôi cúng cho ăn. Khỏi cần nói lại nhảy xung quanh. Và tôi đã từng nói với các bài giảng tôi nói là đời sống của một thầy tu cơ bản về nhu cầu hưởng thụ thua kẻ ăn mày. Các vị có hình dung được chuyện này không? Nếu các vị là người ăn mày, các vị xin được hậu hỷ chút xíu, hoặc ai rộng lượng cho các vị có điều kiện chút xíu, các vị đi nhảy đầm được không? Được, ai làm gì? Ai cản đi nhậu được không? Ở tất cả mọi thứ chúng ta có quyền, có phải không? Nhưng mà tôi chưa nói thầy tu như các vị thôi. Đi thử đi, gieo duyên thôi đó. Đi được không? Tối nay nè, ra ngoài gì đó, thủ đô xe gì đó, Seoul hả? Tôi không rành. Tôi nói với các vị như vậy, đừng có tưởng tượng. Phải chấp nhận một đời sống của thầy tu là vì cái gì? Cho nên phải là lý tưởng, có nguyện vọng, có tình thương, có sự hy sinh và bản lĩnh lắm, chúng ta mới trở thành nhà tu. Nếu chúng ta ngồi so đo, cộng trừ nhân chia kèn cửa, ta không tu được đâu. Nếu chúng ta chỉ cần so sánh, ủa mình là vậy, tại sao mình không được những điều như vậy mà một cái người bằng tuổi mình họ vậy, chỉ cần có ý niệm đó thôi, chúng ta dễ dàng từ bỏ. Bởi vì chúng ta có quyền không? Nó có quyền, ai ép mình tu. Và mình có quyền, vì vậy một người không có cái lý tưởng, không có ước mơ, không có nguyện vọng đó và không có tâm hy sinh để đem lý tưởng vì cộng đồng, vì mọi người, ai chấp nhận đời sống nhà tu các vị? Tôi nói không có lý tưởng, không có nguyện vọng, không có ước mơ cao thượng, không có lòng hy sinh mọi thứ thì ở chùa như ở tù. Đừng tưởng tượng. Nên có những người cứ ảo tưởng ở trong chùa, cái vô mà chừng 3-4 ngày thấy buồn chán sợ hãi là bỏ của chạy lấy người, thậm chí không dám thưa thầy trụ trì đi về nữa, trốn luôn. Bởi vì sư thưa thầy trụ trì sợ cái gì? Sợ kêu ở lại nửa đêm leo rào trốn luôn. Đó là sự thật. Cho nên không có lý tưởng, không có nguyện vọng, không ở chùa được đâu. Tại vì chọn cái cuộc sống của thiền môn là đánh đổi cho cái gì? Phải đem tất cả những nhu cầu vật chất hay là mọi thứ của thế gian phải đánh đổi để muốn đạt được lý tưởng đó, thì chúng ta mới chấp nhận cuộc sống này, mới chấp nhận với hình thức này. Chứ không phải là làm thầy tu vì những bữa ăn mà người ta dâng cúng đâu. Các vị nên nhớ cái đó không kìm được những nguyện vọng của người tu. Tôi nói các vị đồng ý chỗ nào không? Để đánh đổi những bữa ăn mà làm với thầy chùa như thế này, sự thật chứ các vị, nó rẻ tiền, nó tầm thường và nó chung thiệt thòi quá đi. Tôi đi ra ngoài tôi làm ăn mài này kia, tôi cứ ghề ghề dài quán hàng ít nhất cũng có cái đùi gà chứ. Tôi phân tích trần trụi luôn như vậy đó. Các vị thấy rằng những cái người mà ở tù họ còn nói vị sư mà. Trời ơi tội nghiệp sư quá vậy. Ở trong chùa gì thua tụi con ở tù. Tụi con ở tù tụi con còn có cái sân bóng đá gì nè. Hay là có nơi giải trí thể thao. Tụi con còn có những nhu cầu, những cái gì đó truyền hình rồi chơi. Rồi nhiều khi tụi con cũng được phát những cái buổi ăn đầy đủ. Tại sao là như sư là phải đi ăn chay rồi cuộc sống nó không được cái này, nó không được cái kia, nó ràng buộc cái nọ. Người ta nói hết như vậy. Và tôi thấy cái này hoàn toàn chí lý. Và vị sư đó nói hoàn toàn là lời chân thật. Để chi? Để vị sư động viên những người đang ở tù. Dù các anh đang ở tù, các anh vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều người, trong đó có những người như chúng tôi, những thầy tu để chứng minh rằng vậy. Có người còn chấp nhận tự nguyện về điều đó, chứ không phải ai bị ràng buộc. Mà là luật pháp ràng buộc. Còn ở đây là những người tự do mà họ tự nguyện, họ muốn sống cuộc đời như vậy. Cho nên để trở thành những cái người mà gọi là xuất gia này kia kia nọ, để ở trong chùa tu hành, người ta đáng trân trọng, đáng quý là như vậy các vị. Đâu có ai ôm một cái tâm đơn giản mà như những cái người tiêu cực phát biểu đâu. Cái đó họ nói thì cái quyền của họ. Nhưng mà cái việc của chúng ta thấy rằng lý tưởng xuất gia cao vời vợi lắm. Các vị thấy rằng việc Đức Phật hy sinh trở thành một người tu thì việc đó không ai cạnh tranh hết á. Nhưng mà cái vương vị của Đức Phật thì có người cạnh tranh không? Vô số. Vô số. Còn để làm Phật không ai cạnh tranh. Đây là con đường gì? Độc hành, độc lộ, độc bộ niết bàn. Những con đường rất là cô độc. Những con đường không có người cạnh tranh. Rất ít. Và nếu chúng ta đi con đường này, phải nói là đi con đường ngược với tất cả những thói quen thông thường của thế gian. Rất khó có người có thể đeo đuổi. Vì vậy các vị trải nghiệm trong những cái thời gian ngắn tu hành như thế này, cơ bản là các vị gieo duyên, gieo căn lành để trải nghiệm thử một đời sống xuất gia. Nhưng trong giai đoạn chỉ là giới thấp nhất trong cái giới xuất gia thôi, nghĩa là 10 giới thông thường như vậy thôi. Để mà các vị cảm thấy rằng chúng ta từ bỏ được những nhu cầu của vật chất thế gian tạm thời. Ví dụ nằm giường cao tốt rộng lớn, không ăn phi thời rồi đó, không ướp nước hoa, không thoa hương phấn sáp, không nghe ca nhạc rồi đó, không tích giữ vàng bạc vân vân, mọi thứ ở đây là chúng ta tập chơi thôi. Còn sự thật khi ứng dụng đời sống của một nhà tu, nó là một dòng linh động, nó không hẳn là cứng nhắc như vậy. Ví dụ giờ cái giới không giữ tiền bạc rồi đó, chúng ta nói như vậy nhưng mà không phải là tuyệt đối. Để làm sao ngăn ngừa sự tham vọng của mọi người, tức là tham tâm, ham tích chứa, ham tiền, cái đó là cái gì? Nó trở ngại cho con đường tu tập. Còn nếu là chúng ta giữ gì phương tiện để mà phục vụ cho đạo pháp và chúng sinh thì cái đó không là vấn đề. Vì vậy trong mực nó phải có mẹo, trong giới chế là như vậy nhưng mà có khai. Ví dụ như các vị mà muốn đi ra nước ngoài, các vị có Phật sự. Ví dụ như tôi đi, tôi muốn đi ra nước ngoài, rồi tôi không có tiền sao đi? Hả? Ai cho tôi lên máy bay? Rồi ra đây phương tiện nào đi? Và mọi thứ. Các vị phải thấy rằng có những khi chúng ta cũng cần phương tiện, mà đây là chúng ta có nhu cầu phương tiện thật sự, chứ không phải là xuất phát từ tham tâm. Đây là một vấn đề tế nhị mà trong nhiều vấn đề khác tôi sẽ chia sẻ. Còn cơ bản tôi nói một cách chung chung cho các vị như vậy thôi. Vậy thì các vị đi xuất gia gieo duyên là các vị gieo trồng một chút căn lành, trải nghiệm một đời sống xuất gia, để các vị thấy mình có một chút nhân duyên nào đó với Phật Pháp, có thể đời này hoặc nhiều đời sau. Nếu đời này chúng ta chưa có cơ hội trở thành một người xuất gia thật thụ như mình mong muốn, thì cũng nhờ căn lành này nó làm cho chúng ta trải những kiếp tương lai để có cơ hội gần gũi Phật Pháp. Cái cơ hội gần gũi Phật Pháp nó quan trọng vô cùng. Nếu chúng ta đánh mất những cái duyên lành với Phật Pháp, hoặc chúng ta lạc trong rừng tà kiến ngoại đạo, thì chúng ta thấy sống một đời người nguy hiểm vô cùng. Là một người học Phật, dù chưa là người xuất gia, hay là chỉ là người xuất gia gieo duyên, nhưng ít nhiều triết lý Phật giáo nó đã thấm đượm vào trong tâm hồn của mình. Mình cũng nhận ra được những lời Phật dạy như một chân lý để định hướng cho cuộc sống của mình ít nhiều. Và có những lúc mình dấn thân vào trong cuộc sống lỗi lầm, nhưng mình vẫn ý thức được rằng là theo lời Phật dạy cái này là sai. Tức là vẫn biết cái sai, cái đúng, đánh giá chính xác hoàn toàn theo chân lý. Nhưng mà nếu không có Phật Pháp soi sáng thì chúng ta nghĩ điều gì xảy ra? Chúng ta sống liều mạng và mù quáng, có phải không? Liều mình vô cùng. Cho nên dưới cái nhìn của tuệ giác và lòng từ bi của Đức Phật, Đức Phật không có ghét những chúng sinh mà nhiều nghiệp chướng và nhiều tật xấu. Đức Phật không có ghét những cái như vậy. Chỉ có những người thông thường ở xã hội thì chúng ta chỉ trích như vậy, nhưng mà với lòng từ và tuệ giác của Đức Phật thấy rất là đáng thương, thấy những chúng sinh đó cần độ, cần phải tạo duyên cho họ, vì họ đang lún vào trong quan trái nghiệp chướng khổ đau. Cho nên tôi nhớ ngày xưa sư Thiện Minh có nói trong một cái bài giảng tại khóa tu của tu viện chúng tôi, sư Thiện Minh nói câu rất là hay: ở đời này không có con người nào đáng ghét hết á, chỉ có một là con người đáng thương, hai là người dễ thương. Sư nói cũng rất dễ thương. Sư nói là dưới mắt của người tu hay là những cái người mà hiểu biết trong cuộc đời, không có ai là kẻ đáng ghét. Một là người đáng thương, hai là người dễ thương. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái từ đó rất là thâm thúy, nhưng mà nó đúng nghĩa. Đúng nghĩa trong Phật Pháp là như vậy. Không có ai là kẻ đáng ghét. Những người làm quá nhiều sai lầm tội ác thì họ là thuộc dạng người gì? Họ là người đáng thương. Còn những người thật sự hiền thiện, mũ mỹ dễ thương gì đó, phụng sự đạo Pháp và những người nói chung là đầy đủ nhân cách tốt đẹp thì người anh gì? Dễ thương. Vậy thì cỡ nào cũng được thương hết đó. Chỉ chẳng qua là dễ hay là đáng thôi. Vậy đây chúng ta muốn dễ hay đáng? Và các vị đang là người dễ thương mà. Vậy thì các vị thấy đó là cái nghĩa mà chúng ta đang làm đó. Gieo trồng căn lành này và nguyện với Phật: đời đời con sinh ra con đều gặp Phật Pháp. Trước khi tôi sang đây ngày hôm kia tôi có gặp hai vợ chồng, cái vị đó gặp tôi nè. Người chồng là một giáo viên, hàng chục năm nghe Pháp của tôi, và anh nói với tôi một câu: thưa thầy, làm sao mà đời đời con sinh ra con đều có duyên với Phật Pháp đây? Cái đó mà con hoang mang nhất. Lỡ mai này con sinh ra trong một hoàn cảnh, từ một quốc gia cho đến những cái gì đó mà nó không phải là đạo Phật, rồi con lấy cái duyên gì? Rồi con lạc lối trong bóng tà kiến vô minh như vậy thì sao? Cho nên tôi mới nói rằng có những người tu chỉ nguyện với Phật một điều: đời đời con sinh ra có duyên gặp được Phật Pháp. Tại vì đâu có ai chắc rằng một đời mình tu đắc đạo, giác ngộ, có phải không? Không ai chắc hết á. Điều đó là điều mà gọi là trăm nan vạn nan, được thì quá tuyệt vời. Nhưng mà không ai xác định rằng là một đời này mình cần tu rồi mình sẽ được đắc đạo giác ngộ. Phải nói là như vậy. Cái điều đó giống như đếm trên đầu ngón tay. Có chứ không phải không, nhưng mà như đếm trên đầu ngón tay. Tôi từng so sánh cái khởi điểm tu hành và cái kết quả tu hành, nó giống như chân tháp và đỉnh tháp. Các vị hình dung được không? Bây giờ cái kim tự tháp đi, cái chân tháp là bị lớn và đỉnh tháp là bị lớn. Vậy thì khi đi tu khởi điểm nó là vậy đó, nó là chân tháp, nó là một cái số lượng và những cái thành phần vậy đó. Nhưng mà càng lên cao thì sao? Càng ít, và tới đỉnh dường như chỉ còn rất nhỏ, một điểm rất nhỏ. Tôi nói thí dụ như vậy để các vị dễ hình dung. Và vì vậy có những người không chắc, cho nên nguyện với Phật làm sao? Đời này con tu hết lòng, nhưng mà con chỉ mang nghĩa là nguyện đời đời sinh ra gặp được Phật Pháp. Bởi vì mình biết sức của mình không thể giác ngộ được. Cho nên con đường tịnh độ cũng là một trong những con đường mà người tu tịnh độ họ có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì vãng sanh tịnh độ thành Phật chưa? Chưa. Điều này tôi đã phân tích rất là nhiều. Tôi phân tích cho hiểu hai cái từ vãng sanh và niết bàn. Tôi nói rất kỹ. Ngày xưa giờ chúng ta nhầm lẫn cái từ này mà chúng ta tranh cãi, đem cực lạc và niết bàn ra so sánh. Một cái hữu vi, một cái vô vi, làm sao mà so sánh được? Một cái đã đạt được mục đích rồi, một cái đang trên con đường phương tiện, làm sao so sánh được? Nhưng mà không phải nói ra để gọi là cao thấp. Người tu tịnh độ là người họ lượng sức mình, họ cảm thấy an toàn bằng cái cách đó. Họ không đủ sức để họ đương đầu với cuộc đời, bắt họ đương đầu sao được? Cho nên họ phải cần một môi trường, một thế giới để mà tạo cái thắng duyên trên con đường tu hành tiếp tục. Và cái này đối với tư tưởng kinh Pháp Hoa, chúng ta xem như đó là phẩm hóa thành dụ. Tây phương cực lạc là hóa thành, không phải là bảo sở. Niết bàn là bảo sở. Các vị hiểu cái chỗ này. Học tư tưởng và những cái đường lối tu hành phải nắm rất rõ, không mơ màng. Nếu các vị mơ màng, các vị làm sao tu? Về mặt lý thuyết, về mặt nhận thức, các vị chưa đúng, rồi các vị tu cái gì? Nhận thức không đúng thì các vị làm sao mà tu tập có kết quả? Không khéo tu tập trở thành máy móc chấp pháp và tranh biện những điều mà vớ vẩn. Nó không đi đến đâu. Và chúng ta trở thành cái người chỉ là biện giải lý thuyết, thị phi, nhàn đàm, chứ nó không phải là người đạt được mục đích tu hành. Vì vậy, những cái người xuất gia gieo duyên như các vị cũng phải xác định rất rõ vì sao ta làm điều này. Và làm điều này nó có ý nghĩa quan trọng thế nào. Ngài Vân Thê, Ngài có nói một câu là mạc dị xuất gia, dung dị đắc, giai do lực kiếp chủng bồ đề. Chớ bảo việc xuất gia là việc dễ. Phải nhiều kiếp chứa nhóm cái căn lành, cái hạt giống bồ đề á, mà nên. Vậy thì nó phản ánh cái nghĩa của các vị là như vậy. Dù các vị tu được 3 ngày, cái đó các vị có phải gieo một chút căn lành không? Một chút căn lành đó chứ. Trong truyện Phật giáo còn có một câu là cái ông đó trước khi mà cọp ăn, cọp rượt và cọp cắn chết đó, thì ông chỉ nhớ có câu là Nam Mô Phật. Chỉ có một câu như vậy thôi mà vô lượng kiếp về sau còn được các thánh đệ tử của Đức Phật độ và giác ngộ mà. Vậy thì hiếu gì 3 ngày này các vị mô Phật mấy lần? Vô số lần, có phải không? Như vậy chúng ta gieo được cái căn lành quá lớn. Mà chẳng những cái khi 3 ngày này mà trước đó chúng ta cũng vẫn là những người Phật tử, những người có tín tâm, những người vẫn đang tu tập. Đối với tôi cho là tốt. Cái này không có ảnh hưởng gì hết. Quan trọng nhất là người đứng ra tổ chức cái này như thế nào. Tức là vị đứng ra tổ chức phải có cái tâm cho những người về đây tu. Và cũng phải có một cái phương hướng nào vạch ra rất rõ ràng cho những người về đây tu. Bởi vì họ đã hy sinh cho 3 ngày này mà. Họ chấp nhận, họ bỏ hết công ăn việc làm. Chấp nhận mọi việc ở trong gia đình. Và người thân của họ sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong gia đình để hy sinh cho người thân của mình đi xuất gia gieo duyên mà. Vậy thì trong 3 ngày đó chúng ta phải làm gì để cho những người xuất gia gieo duyên này đạt được kết quả mỹ mãn dù 3 ngày. Cho nên thời khóa tu học thế nào, người đứng ra hướng dẫn tu học thế nào, sự dẫn dắt từ cái cách thức pháp môn mọi thứ như thế nào trong 3 ngày này. Tôi không mong rằng các vị chứng thánh quả trong 3 ngày. Ai có khả năng chứng thánh quả 3 ngày đưa tay lên. Tôi không có mong ước cao xa về các vị như vậy. Nhưng tôi muốn nói rằng 3 ngày cũng phải có những cái gì đó thành quả của 3 ngày cho trọn vẹn 3 ngày. Tôi muốn nói cái đó. Để không phụ cái bồ đề tâm của các vị. Nếu không làm cho các vị dung quén bồ đề tâm được lớn hơn mà còn thui chột là lỗi của những người tổ chức. Còn người tổ chức đã làm hết sức mình nhưng bác vị không đạt được cái gì trong thời điểm đó, đó là lỗi của các vị. Tôi nói cái này để mà các vị tự hiểu vấn đề. Cho nên cái người đứng ra tổ chức này phải hết lòng. Thời khóa của các vị phải có những người cùng đồng hành hướng dẫn từng ly từng tí. Bởi vì các vị là người mới mà làm sao mà có thể biết hết được. Tụng kinh, ngồi thiền, tu tập phải dạy điều tâm như thế nào trong lúc đó. Phải có chứ. Mỗi một giờ khắc hành trì của các vị phải được sự quan tâm chăm sóc của quý thầy trong ban tổ chức. Cho nên 3 ngày của các vị ngắn thôi. Nhưng mà nếu làm được hết tất cả những điều cần làm, sự thật 3 ngày đó các vị về các vị cảm thấy rất hài lòng. Mai này có đi tiếp hay không chưa biết. Như bồ đề tâm của các vị được tưới tẩm những chất liệu tốt đẹp, chất liệu của sự hạnh phúc, của sự yêu thương, của sự quan tâm tu tập đúng đường, có được sự hướng dẫn tinh tế, và các vị có khát vọng rằng có một ngày nào đó mọi việc tốt đẹp chúng ta sẽ đi xuất gia gieo duyên nữa, hoặc là có thể là sắp xếp ổn được chuyện đời, ta có thể đi tu luôn trên cái con đường giải thoát mà ba ngày đó chúng ta được tiếp thu, hấp thụ lấy. Ba ngày thôi nhưng mà rất là quan trọng. Cho nên hãy gieo tất cả những điều gì cho Bồ Đề tâm các vị đừng bị ảnh hưởng. Cho nên có những người thối tâm là vì trong ba ngày đó chúng ta không có được cái gì. Không được cái gì không phải nó xuất phát từ cái sự mà gọi là bê bối của bản thân, mà đôi khi điều kiện không giúp cho chúng ta phát huy. Nó có cái đó nữa. Còn ở đây điều kiện tạo hết cho chúng ta phát huy và mọi nỗ lực cần có của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ đánh giá được rằng mình không đạt được gì là do duyên nghiệp mình quá nặng. Nghiệp chướng trần lao mình nặng. Cho nên sự tu tập của mình trong ba ngày đó, mặc dù mọi người tu hành rất tinh tấn, nhưng bản thân chúng ta nó có nhiều thứ èo ọt thế. Thì tự mình đánh giá lại mình. Cho nên việc tu học mấy ngày không quan trọng, tùy cái câu tổ chức thôi. Và các vị có được thời gian bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nhưng mà chúng ta đừng quá khắt khe về các vấn đề này. Cho nên được tạo duyên lành và tinh thần của các vị tốt, ba ngày đó các vị sẽ thấy rời khỏi nơi khóa tu, tâm chúng ta tràn đầy hỷ lạc và năng lượng tích cực. Và sự dũng mãnh của chúng ta trong những ngày tiếp theo, mặc dù chúng ta bước vào trong cuộc đời, nhưng mà sự vang vọng của cái khát vọng giải thoát hay là những cái đời sống của chúng ta trong chùa đó, nó sẽ thúc đẩy chúng ta trong mọi hành vi công việc đời thường của mình. Dường như mình làm cái gì mình cũng nhớ đến. Cái cảm xúc đó nó làm mình nhớ đến. Những giây phút ngồi thiền được tĩnh lặng, những giây phút cùng ăn những bữa ăn nó rất là thanh đạm, nó rất là nhẹ nhàng, nó sẽ trở thành cái ấn tượng trong đầu mình. Những cái đời sống xuất gia, bỏ hết tất cả những sự ganh tị, đố kỵ, thù hằn, bon chen mọi thứ, nó sảng khoái, nó an vui, nó sẽ trở thành cái gì đã ấn tượng trong đầu trong những ngày sau khi chúng ta rời khóa tu. Nên nhớ là như vậy. Nó không đơn giản, nó trở thành cái ký ức và cái năng lượng rất tích cực trong mỗi con người chúng ta, nếu nơi đã hướng dẫn chúng ta tu học đúng. Vậy chứ các vị thấy rằng trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật cũng không nói cái thời gian tu tập trọn một cuộc đời mới có thể đạt được mục đích. Cuối cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy sao? Nếu một người có thể ứng dụng lời Phật dạy như vậy, thì có thể trong thời gian 7 năm, 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, thì có thể chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Và thậm chí người đó cũng có thể tu tập trong 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, thì có thể đạt được mục đích. Và thậm chí tối thiểu cái người đó cũng có thể tu tập trong 7 ngày. Và thậm chí cái lời tiếp theo là 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, thậm chí 1 ngày. Các vị thấy trong thời gian Đức Phật thuyết pháp có những người giác ngộ tại cái chỗ ngồi không? Cái đó hết ngày chưa? Chưa. Một buổi thuyết pháp đã giác ngộ được rồi. Tổ Huệ Năng chỉ cần nghe cái câu Kinh Kim Cang, ngộ chưa? Bao lâu? Chỉ có thời gian ngắn thôi, tôi không đo được. Nhưng mà tôi chỉ nói ngắn thôi. Bằng thời gian ngắn như vậy, chưa có giờ nào hết á. Vậy thì điều này cũng có thể xảy ra với các vị được. Tôi muốn nói vậy đó. Cái duyên chín mùi của mỗi con người ở đây tôi không xác định được. Tôi chưa đủ tuệ nhãn như Đức Phật để quán chiếu được điều đó. Nhưng mà điều đó cũng có thể xảy ra với chúng ta. Biết đâu sau đêm nay có những người giác ngộ. Điều đó có thể không? Có thể, Đức Phật đã nói rồi mà. Dù một ngày, ứng dụng giáo pháp của Đức Phật là một ngày. Đức Phật nêu ra rất rõ là như vậy, nhưng mà nêu ra không phải là hư thuyết. Nêu ra một con người đầy sáng suốt trí tuệ, xác định rất rõ, nhưng mà việc còn lại là tùy căn cơ của mỗi con người. Có những người xuất gia gieo duyên, nhưng mà thuận duyên hay là duyên chín mùi cũng có thể trở thành người xuất gia thật thụ. Nếu các vị giác ngộ rồi, ai ép các vị trở lại cuộc đời cũng không có được đâu. Nếu các vị cảm thấy lý tưởng và các vị có được với tuệ giác phát sinh rồi, thì không có cái gì là rào cản để ngăn ngại các vị hết. Cho nên việc đi tu của các vị, dù là xuất gia gieo duyên, tôi nghĩ vẫn được là hoan nghênh, trân trọng. Điều quan trọng là người đứng ra hướng dẫn cho các vị trên con đường tu hành vô cùng quan trọng. Phải xác định cái này nè, thì cái hiệu quả của việc tu tập của các vị nó mới cái đáp ứng được kỳ vọng của các vị. Không cô phụ cái sự hy sinh hay là cái những nguyện vọng tha thiết của các vị về con đường này. Cho nên riêng cái người Việt Nam nói chung hay là những cái người mà trong giới Phật giáo, khi nghe vấn đề xuất gia gieo duyên này nên có cái nhìn cởi mở, rộng mở một chút, đừng quá khắt khe, đừng quá máy móc. Đôi khi nhìn nhận một cái người đi tu, chúng ta thần tượng nhiều, rồi đôi khi có những điều gì đó chúng ta lại phê phán nhiều. Hoặc là có những khi mà những người đi xuất gia không trọn, họ hoàn tục, cái đó họ cơ bản họ có lỗi gì đâu, họ có ăn cướp, ăn trộm, họ có la bi gì đâu. Nhưng mà chúng ta lại nhìn họ một cái gì rất là tiêu cực, đó là do tập quán, quan niệm của con người chúng ta. Nó là như vậy. Chúng ta đánh mất nhiều cơ hội của những người có nguyện vọng đi tu. Tôi nghĩ cái người đi tu trọn đời hay không chưa biết, nhưng mà trong 100 người thì ít nhất nó cũng còn sót lại một người, hai người chứ. Còn bây giờ cứ khắt khe như vậy và chúng ta ngăn hết cái nguyện vọng đi tu của mọi người, có nghĩa là cứ là mày đi xuất gia, mày đi tu được trọn đời không mày, rồi cuối cùng nghỉ, rồi mày trọn đời không mày, rồi nghỉ. Còn thằng nào không? Hả? Không còn một người. Thì bây giờ trong 100 người đó, cho nó hoàn tục 98 người đi, cũng còn được 2 người, 99 người đi, cũng còn. Nhất cũng còn người trụ trì được chùa á. Có phải không? Cho bây giờ cứ là như vậy. Cho nên là chúng ta cứ mở rộng, đi tu bao lâu kể đó. Khi nào mà chúng ta nghe con cái người thân chúng ta xin đi tu, chúng ta cứ hoan nghênh. Đi đi con, mẹ, cha này kia đồng ý, hỗ trợ. Đi trọn đời được tốt, không trọn đời được thì cũng là một công dân tốt, tiếp thu được đạo đức của Phật dạy thế. Cũng huấn luyện mình trong một môi trường đạo đức có tu thế. Mấy năm cũng được, thậm chí không ấy, ít nhất thì cũng dài 3 tháng, giống như Thái Lan vậy là cũng tốt. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, cái người Thái họ cho đi tu vậy nhưng mà vẫn có những người ở lại tu trọn đời. Trong 1 triệu người, trong 100.000 người hay 1.000 người sẽ còn cái số lượng. Ví dụ bây giờ tôi cho là 99% hoàn tục. Nhưng mà nếu 99% nó nằm với cái số lượng 1 triệu thì chúng ta còn được nhiều người đi tu? 100. Có phải không? Như vậy thì đối với 1 triệu người đi tu còn được 100, vậy 100 người ít hay nhiều? Nhiều chứ, các vị thử 100 người đi tu. Cái chùa này hôm rồi tôi thấy tu sĩ về đây cũng đông nhưng mà chưa được 100 người đâu đó. Có phải không? 100 người vậy đông lắm đó. Cho nên trong luật á, có những câu như thế này. Có những quốc gia không có người đi tu, rồi làm sao thọ giới? Trong luật mới nói là ít nhất trong quốc độ đó chỉ cần 4 bậc thầy chân tu là đủ truyền giới cho mọi người đủ một tăng. Chỉ cần 4 vị thôi là đã có cơ hội để duy trì mạng mạch Phật Pháp rồi. Như vậy nếu được 100 người thì quá tuyệt vời. Các vị đừng nghĩ lúc nào như vậy. Bây giờ giữa Hàn Quốc với Triều Tiên thôi, bên Triều Tiên có bóng thầy tu không? Không riêng Phật giáo, tất cả tôn giáo luôn chứ mà vậy. Bây giờ thì có cái dự gì ngoại giao thì tạo cơ hội, nhưng mà tạo cơ hội như một hình thức ít ỏi thôi. Nhưng các vị nhớ kỹ, trong những thời điểm tùy quốc gia và tùy hoàn cảnh có khi không có một bóng người tu, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Cho nên việc đi xuất gia tu hành của các vị, phải nói rằng nếu có cơ hội chúng ta cứ tạo duyên. Không phải một lần chết đi rồi cơ hội gặp lại. Nếu các vị chết đi mà các vị tái sinh lại trong những đất nước như cỡ là các khối Ả Rập thì các vị gặp cái gì? Hả? Các vị gặp là Thánh A-la. Có phải không? Như vậy thì chúng ta nhớ kỹ, không phải là lúc nào chúng ta cũng có cơ hội. Cho nên nguyện để đời đời sinh ra gặp được Phật Pháp và những cái việc mà gieo duyên lành dày để ước mơ điều đó quan trọng lắm. Chúng ta không thấy được cái sự mà sâu sắc của nó, thậm chí nơi đất Phật thôi mà bây giờ Phật Pháp ở nơi đó còn còn điêu tàn. Có nhiều người thắc mắc, nói rằng Đức Phật sinh ra trong những cái đất nước như thế, tại sao nghèo nàn khốn khổ? Tôi nói đất nước mà không có chiến loạn thì không có anh hùng. Có phải không? Đất nước đâu sống trong thời bình có anh hùng không? Hả? Đất nước đôi khi có chiến loạn, chiến tranh này kia mới có những anh hùng vĩ đại, cứu quốc chứ. Hả? Cho nên á, trong những đất nước sống đầy đủ sung túc có trở thành nhà từ thiện vĩ đại không? Ai sinh rồi trở thành nhà từ thiện, có phải không? Muốn trở thành những người có cái từ thiện đồ này khi có tấm lòng nhân ái tốt thì phải đất nước nhiều khốn khó. Cho nên Đức Phật phải có mặt trong những cái đất nước như thế thôi. Một con người vĩ đại tuyệt vời phải thấy rất rõ cái duyên có mặt của mình mới lợi ích lớn cho cuộc đời. Cho nên nguyện vọng của Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là vì chúng sinh hạnh phúc hay là vì chúng sinh đau khổ? Vì chúng sinh đau khổ. Cũng vậy, nếu không có bệnh nhân thì bác sĩ có ý nghĩa gì? Có phải không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng sự có mặt của Đức Phật hoàn toàn xuất phát từ tuệ giác và bối cảnh lịch sử đã tạo nên những con người vĩ đại như vậy. Đó là chuyện rất bình thường, những con người vĩ đại phải có mặt trong những cái thời điểm như vậy chứ. Thánh Gandhi có mặt là lúc mà Ấn Độ là độc lập tự do hay là lúc mà Ấn Độ bị nô lệ? Bị người Anh đô hộ, có phải không? Mới có những con người vĩ đại như Thánh Gandhi chứ. Lúc mà đất nước bình thường làm gì có những người mà hy sinh tuyệt vời như Thánh Gandhi. Cho nên đây là một cái chuyện mà rất là bình thường, không có gì cả. Chúng ta thấy rằng cái duyên mà gặp được Phật Pháp, phải nói cuộc đời chúng ta may mắn. Không phải là tôi là người đạo Phật rồi tôi đi nổ hay là đi thổi phồng về các vấn đề của đạo Phật. Không phải như vậy. Mà đây là một sự thật. Chúng ta học được Phật Pháp rồi chúng ta mới thấy có những cái ngoài Phật Pháp mình mới cảm thông. Mình mới thấy đáng sợ. Đời chúng ta hay nói câu gì? Bác sĩ thì bác sĩ mới sợ vi trùng, có phải không? Rồi mình biết được Phật Pháp mình mới thấy rằng những cái gì mà đáng sợ hay là không sợ. Cho nên biết được Phật Pháp đi, còn sống được bao nhiêu theo lời Phật dạy tùy hoàn cảnh nhân duyên. Trước hết biết cái đã. Đối với tôi là như vậy, biết được Phật Pháp, còn sống được bao nhiêu theo lời Phật dạy tùy duyên. Không ai nói là tôi có thể làm hết những điều Phật dạy, những thầy tu cũng không làm được chuyện đó nữa. Còn không ai làm hết được những điều Phật dạy đâu. Mỗi một giai đoạn, mỗi một độ tuổi, mỗi một hoàn cảnh, thậm chí mỗi một kiếp đời, chúng ta làm được bao nhiêu theo đời Phật dạy đó, thì tùy nhân duyên của mọi người. Nhưng mà cơ bản nhất thì chúng ta phải hiểu được lời Phật dạy, biết được lời Phật dạy, để mà thấy được cái cuộc sống nhân sinh đúng sai, tội phước phải trái theo chân lý, chứ không phải là theo tín ngưỡng tôn giáo. Nhớ là như vậy. Nếu chẳng may chúng ta rơi vào trong những cái tà kiến thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta làm sao biết được cái khác? Chúng ta bị đầu độc rồi thì chúng ta chỉ biết vậy thôi. Có những người ôm bom tự sát đó, thì họ đâu có nghĩ cái đó là làm đau khổ ai hay là đâu có nghĩ là tội lỗi. Họ đang làm gì? Lập công lớn với thánh thần của họ. Nhưng mà người như chúng ta thì hiểu như thế nào về việc đó? Bây giờ tôi nói là thời Đức Phật như Angulimala. Angulimala giết người có mặc cảm tội lỗi không? Không. Nhớ nha. Angulimala giết người không có mặc cảm tội lỗi. Vì Angulimala cho cái đó đúng hay sai? Đúng. Bởi vì anh ta nghĩ giết người để gì cái gì? Giết người để đắc đạo. Vậy thì chúng ta là người học Phật Pháp biết rõ hành vi đó sai quấy. Nhưng mà người bị đầu độc tà kiến thì họ làm sao biết hành động đó sai quấy? Tôi cho thí dụ đi các vị hiểu thôi. Khi bị đầu độc tà kiến, chúng ta trở thành người như vậy. Chúng ta lỗi lầm mà không bao giờ biết mình lỗi lầm. Cứ cho rằng mình đang lập công với thần thánh. Mình làm đúng với thần thánh. Cái đó gọi là tà kiến mê tín đáng sợ. Vậy làm sao mình không rơi vào trong trường hợp đó? Chỉ có gieo duyên lành với Phật Pháp và hết lòng tha thiết nguyện cầu đời đời sanh ra gặp được Phật Pháp. Dù chưa tu hành được trọn vẹn thì cũng có một chút nhân duyên để có thể đời này đời sau tránh nhiều sai quấy trong cuộc sống, sống theo chân lý của đạo Phật để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Chúc các vị tu hành tinh tấn để đạt được kết quả tốt nhất trong 3 ngày. A Di Đà Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Hơn 1.5 tiếng đồng hồ trôi qua, chúng con lắng động tâm tư, được nghe những lời pháp nhũ và sách tấn của thượng tọa, đã phần nào mở rộng được tâm thức của chúng con cũng như sự hiểu biết trên lộ trình tu học trong khóa xuất gia giao duyên này. Đó là một ân đức quý báu trong kiếp này của chúng con, được đích thân thượng tọa trao truyền cho lời pháp nhũ. Với lòng khát ngưỡng nghe giáo pháp thông qua nhiều bài giảng của thượng tọa, hôm nay toàn thể đại chúng tại đạo tràng Viên Ngộ Hàn Quốc này được chiêm ngưỡng dung nhan của thượng tọa. Chúng con một dạ chí thành khắc cốt ghi tâm và ứng dụng tu học trong suốt quá trình của khóa tu, và có những điều sơ thất nào trong quá trình tiếp đón, ngưỡng mong trên thượng tọa từ bi ai mẫn bỏ qua cho ban tổ chức chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa trở về khách đường để nghỉ dùng nước giải lao và dùng tối, hoặc là nghỉ ngơi. A Di Đà Phật.